cái không chấp thủ nó gần như là cái thấy được cái hiện tượng thực sự của nó đó. Trong thực sự nó là không, hay nhưng mà thấy được vẫn cái tướng hiện hữu của nó vẫn là có, nhưng mà cái có đó nó không chấp thủ nên nó tương ứng như không, chứ không phải là thấy theo là cái thằng y tha khởi, y tha khởi là thấy rằng là không có, nhớ nha, y tha khởi là thấy là không có, là giả hết, không có gì có hết đó, điều nhân duyên hết đó, không có gì là có đó. Thấy là cái nón nhưng mà không có chấp thủ trong cái nón, tức là thấy cái nón nó là cái tướng có và tướng không, nó đi một lúc nha. Còn anh thấy coi y tha khởi là anh thấy tướng không, chứ không phải là không có tướng có đâu. Anh y tha khởi đó là anh thấy là nó do tất cả gì do nhân duyên hòa hợp không à, nên không thấy có tướng có, nên gọi là cái có này là có giả. Anh đối với anh dứt khoát là không có, nó kia là giả thôi. Còn cái anh mà anh thật á là anh là vừa có mà vừa không, nó đi một lượt, thành ra anh thấy có cũng như thế nên có, nhưng mà tâm ổng chắc một xíu nào hết trơn á, vì bản chất ảnh biết bằng bản chất vốn của nó là không, thực sự nó cũng từ cái y tha khởi ra, nhưng mà lúc đó ổng thấy không mất được cái tướng có, không chấp. Thường thường nó không có chấp trước, nó hoàn toàn nó không có một chút chấp trước nào hết. Thì thực sự ra nó đi từng giai đoạn thấy như vậy đó. Thành pháp học của Phật pháp cũng đi như vậy. Đầu tiên là mình phàm phu, mình bị nghiệp lực mình chấp, tất cả pháp mình cho là có hết. Phật muốn giải khai cho mình, Phật mới nói là để cho mình bỏ các ái đi, bỏ tham đi, bỏ kia, thì Phật nói là tất cả cái pháp nhiên tạo thành, nó chắc nó không có, nó là vô tự tính, nó là giả, nó không có thật. Thì đó là nói về nhân duyên, tức là cái y tha khởi. Rồi xong cái nếu mà thực sự á, trong cái biến kế sở chấp của mình là về cái pháp mình vô minh nè, mình thấy nó có là biết sở chấp mình, trong cái biến sở chấp cho mình nếu mà không chấp trước vô, tức là có cái tánh y tha khởi nó nằm trong á, tức là trong cái có này mà biết rằng là nó thực sự ra nó không phải là có, nhưng mà không có bỏ cái tướng có này, thì cái đó cái biến sở chấp mà nó không có cái chấp trước vô, thì nó thành ra cái duyên thành Phật. Người ta nói rằng là hoặc là trên cái y tha khởi tánh mà mình không có chấp vào cái tướng của a khởi tánh để nói là không, để cho nó có nghĩa là vô tánh, thì mình sẽ thấy được cái chân như, tức là hiện được cái có trong cái không. Còn hoặc là mình biết rằng trong biến kế sở chấp, tức là có tướng mà trong đó mình thấy là vô tướng, tức là cái có mà trong cái không, trong cái có đó chấp của vô là mình thấy được cái vô tướng, thì đó tức là mình ngộ nhập vào duyên thành Phật. Còn cái ngay chỗ mà y ra khởi đó, y ra khởi đó, tức là mình chấp không rồi, khi mà vô y ra khởi tới mình chấp không, thì mình thấy rằng cái không này cũng vô tự tánh nữa, tức là nó có cái có đó, thì đó mình vô mình, tức là mình nhập được chân như. Quý vị hiểu hai cái này không? Để khỏi kẹt, một bên là chấp có, một bên chấp không. Cái thằng y tha khởi nó còn như lai tạng vậy đó, nó giống như lai tạng vậy đó, nó nói thật sự á, không sợ gì không nói năng được á, là tại vì nó bản chất của nó cắt cả pháp thế gian á, bản chất á nó là điều không, nhưng mà nó dị hữu. Cái không nó tức là cái có, mà cái có tức là cái không. Sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, tức thì sắc, nó nói vậy đó. Quý vị hiểu ý nói không? Thành ra người ta để quý vị trình bày đó, để coi là cái hiểu sao. Thành ra thực sự ra giờ mình nói rằng bây giờ a la hán á thì họ chấp vào cái không, tức họ chấm vào y tha khởi, cuối cùng là y tha khởi là các phạm giả danh không có gì hết. Rồi thế gian á thì họ chấp vào có, tức là biến cái sở chấp, cái gì cũng có hết trơn á. Cái nhà cửa cũng có, vợ con cũng có, cái gì cũng có hết á, có nhân có quả có đủ hết á. Qua tới thằng y tha khởi thấy dường như á thì nó nói là nó vượt ngoài có không, tức là nếu trong y tha khởi tánh á, y tha khởi tánh á nó là giả không có, thì ngay cái giả không có này, cái thằng y tha khởi, cái thằng duyên thật nó nhìn vô á, thì nó nói rằng cái giả không có này là vô tự tánh, giả không có vô tự tánh này có nghĩa là trong cái giả có này bản chất cái tánh còn là có hàng có, chứ không phải là không có. Tức là nó không chấp thủ thôi, không chấp thủ mà thành ra cái là biết là nó do nhân duyên biến thành. Tại vì nếu mà biết là nó thực có thì mình chấp, nhưng mà mình nói là chỉ do nhân duyên mà chấp thành không, tức là mình chấp nhận một cái lý là không có gì hết. Khi cô nói là do nhân duyên nó tạo thành, chứ là mình chấp nhận cái lý là không có. Còn chẳng hạn ngay biến cái sở chấp á là bị mê mờ, mà trong cái mê mờ đó mình biết rằng cái pháp mà cái nó có này, mà có mà không có tướng có, thì tức là mình vô được cái duyên thật. Thì ba cái này là một cái thấy biết trong cái trình độ phu của một người hành giả, họ tưởng tượng họ thấy biết được. Đa số bây giờ mình vướng vào biến cái sở chấp hết thành cái cách để mình thấy, để mà bớt cái vấn đề và biến cái sở chấp đi, tức là làm sao thấy được cái y tha khởi. Khi mình thấy được cái y tha khởi rồi đó thì mình vướng vào cái y tha khởi, nên mình cho nó cái nhân sanh nó chắc không có cái gì nó có hết trơn, thì lúc đó nó giống như tình trạng bơ vơ, không biết mình tu để làm cái gì. Thì lúc đó ta nói rằng là mặc dầu như vậy nhưng mà nó là tướng chân như, nó hiện hết trong tất cả các pháp, bản chất nó vẫn là có chứ nó có mất gì hết trơn á. Thì nó nói là nếu mình thấy mà không có cái sự chấp trước động á, hay chẳng hạn như biến kế đó mà mình không có vô sở chấp tướng, tức là biến kế mà biến kế là có tướng, hay mà mình chấp không có chấp cái tướng đó, tức là trong biến kế đó, biến cái sở chấp là có tướng mà mình thấy là vô tướng, thì mình vô được cái vô hiện thật. Vô hiện thật là một cái vượt ngoài có không, vượt ngoài nó năng lên cùng một lúc, nó có hai cái, nó một cái lượt, một mình cái nhìn của mình nó thấy nó một lượt. Còn nếu không là mình thành thiên á, cái trung đạo, tức là cái nằm giữa những hai cái đó đó, thắng giữa đế, tức là trung đạo đế, hay là kia, nó nằm giữa hai cái đó đó. Thì này sau này học chắc phải hỏi cái gì quá để cho bây giờ đọc bài á, chứ không đọc bài là cuối cùng không hiểu. Ông bởi ông thằng Trường ông dạy rất là chậm, nhưng có một cái là ông cứ hỏi tới hỏi lui, tới lui về tôi coi nghe băng cái thầy thằng Trường á, hỏi hoài á để coi cái trí tuệ của người học, con cái người học khoa học được làm sao, chứ không có cho cái gì mà trình bày đó nhiều khi gì không hiểu vậy đó, thấy không, giờ không biết cái gì hết trơn á, nhiều khi có cái học cũng như là không học, dạ tại vì nó chưa đọc đâu, học lợi đâu,
đọc lợi
tôi giảng, tôi cũng giảng vậy thôi à, tôi giảng con giảng vậy thôi. Giờ nay mình học tiếp. Đức bản do biết tướng, tướng là do anh biến kế, và danh tương ứng làm duyên tố, thì biết được biến kế chấp tánh. Hay bản chất chấp tánh thường thường nó dính vào những cái là chấp vào tướng, chấp vào danh. Chính anh biến kế cái sợ biến kế chấp trước này thì trước nói rồi, nếu mà lấy nhân là biến kế lấy nhân chánh của mình á, mà cái gì của mình chứ, như bây giờ mình nhìn biết là sợ chỉ, mình biết là miếng giải, mình biết là cái này cái kia đó, thì mình nương vào những cái duyên mà biến cái sở chấp á, hay mình lấy cái y tha khởi á, thì mình sanh ra một cái tướng khác. Thì cái tướng đó mặc dầu nó là y tha khởi, nhưng mà y tha khởi của biến kế nên nó vẫn thuộc là nhiễm pháp. Thì y tha khởi này đó, nó vẫn là sanh ra cái tướng gọi là cái tướng, nó tướng nhiễm. Nó cũng không phải là khi nào y tha khởi nó sanh tướng nhiễm thì nó chỉ gọi là tướng y tha khởi thôi, chứ không gọi là chân như. Khi nào y tha khởi á, mà không dướng vào những cái tướng mà chấp tướng của biến kế nữa đó, thì nó sẽ là y biến thành cái duyên hình thật. Cái đó thì kỳ hồi giải rồi. Thì bây giờ biến, thì giờ thấy có biến sơ cấp thì dễ lắm. Khi nào mình thấy thứ nhất, mình thấy tướng. Mình thấy tướng là thấy của thằng y tha khởi. Thì là biến kế sơ cấp. Thứ hai là thấy có tướng ngã. Tướng ngã là cái tướng của thằng biến cái sở chấp. Thứ ba là mình thấy là tướng pháp, là thấy của biến cái sở chấp. Rồi thứ tư là mình thấy rằng là các tướng nó kết hợp để sanh một tướng khác. Tức là cái thấy của y tha khởi, nhưng mà y tha khởi để sanh ra một cái tướng khác, chứ không biết rằng cái y tha khởi này bản chất nó không sanh gì hết á. Y tha khởi bản chất là không có sanh gì hết trơn á. Thì nó gọi là giả có thì mới trúng. Còn nếu mà thấy rằng nó các nhân viên nó cộng lại chẳng hạn như mình thấy là hydro cộng nước này kia rồi cuối cùng cộng hydro cộng oxy sinh ra nước, thì cái đầu tiên á mình thấy là nó cũng là nhân viên, nhưng mà mình thấy là cái tướng sanh ra nước là mình là thấy là cái tướng biến cái sở chấp, tức là biến sở chấp nó khả năng là nó phát sinh ra được cái y tha khởi. Nhưng mà nó sinh ra cái y tha khởi này á là y tha khởi thuộc về nhiễm, nó thuộc nhiễm là tại vì cái nhân là nhân của thằng biến cái sở chấp, nên cuối cùng khi mà nó tạo thì nó lại biến kế tiếp, nó cũng lấy ra ta khởi đó mà nó biến kế tiếp. Mà khi biến kế gì đó thì cái thằng biến kế sở chấp á thì nó có một cái là nó tạo thành chủng tử tập khí. Khi nào quý vị là có chủng tử tập khí, tức là cái của quý vị đó, tức là tạo thành nghiệp á, thì cái của quý vị đó, cái tất cả những cái gì mà thấy nghe biết quý vị đó ghi nhận á, mà thành ra cái nghiệp là chủng tử tập khí, là cái thấy đó thuộc về biến kế sở chấp. Thành ra cái người mà thấy được cái duyên hình thật đó là không có tạo nghiệp, nó gọi là vô lậu. Còn các anh biết cái sở chấp á, làm cái gì vô, bây giờ làm thiện làm ác gì vô á, cũng là gọi là quân tập chủng tử hết trơn á. Tại nó cho là cái tướng như vậy, tôi đang làm cái nhân này để sanh quả kia tùm lum tùm la đó. Thì mà thấy những cái gì đó, thấy những tình trạng như vậy thì gọi là thấy của cái biến thế sở chấp. Bây giờ căn tướng vào cái tình trạng đó, cái gì biết. Rồi, cái biến sở chấp á, cái thấy của biến sở chấp á, thì nó có khả năng là phát sanh ra ngôn từ, ngôn thuyết. Còn cái duyên thành thật nó cũng được. Thì mình nói cho cái hiểu cái nghĩa gì thôi, chứ thực sự là nó khó nói. Cái tổ cái thí dụ lui để cho mình mừng tượng để mình hiểu thôi. Thì khi nào bị dính vô mấy tình trạng như vậy đó thì nó gọi là cái thấy của biến cái sở chấp. Thì trong này nói là do biết tướng và danh tương ưng á, hay là danh tương ưng duyên tố, làm duyên tố thì biết được, làm cái kia thì biết đó là biến kế sở chấp. Nơi y kha khởi tánh, biết cái chấp của biến kế chấp tánh làm duyên tố, thì biết là y kha khởi tánh. À, thì cái đó cũng vẫn là y kha khởi tánh. Nãy tôi nói rồi, tại vì biến kế sở chấp á, nó có khuynh hướng là nó sanh khởi ra được cái y kha khởi tánh. Nhưng mà cái y kha khởi tánh thuộc phần nhiễm. Y kha khởi tánh có hai tánh, một cái phần nhiễm và phần tịnh. Nơi y kha cũng như cái nơi y kha khởi tánh á, nó có hai câu, câu trên là nơi y kha khởi tánh mà biết cái chấp của biến kế chấp tánh làm duyên tố. Tức là lúc đó mình chấp tướng, chấp danh ngôn hay này kia đó thì vẫn biết cái đó, vẫn là biết là y kha khởi tánh như thường, nhưng mà y kha tánh thuộc về nhiễm. Cũng như nơi khi y kha khởi tánh biết không có cái chấp của biến kế chấp tánh làm duyên tố thì biết đó là duyên thật tánh. Hiểu chưa? Hiểu này không? Tức là giờ y tha khởi tánh, nhưng y kha tánh duyên về phần tịnh. Tại vì y kha tánh mà hôm như bài trò giải rồi, bởi vì không có giờ coi bài, tôi về tôi biết là bởi vì không coi bài hết đó. À, không là tôi giảng kỳ rồi, tôi giảng quá trời luôn á, kỳ rồi lại gần 2 tiếng đồng hồ mà chỉ nói thằng cái người ta khởi này phần nhiễm phần tịnh của nó, không có gì nào chịu coi bài hết chứ, có gì không coi bài riết rồi nó không lợi ích. Bởi vì bài học càng lúc nó càng sâu vô, càng hút càng sâu vô mà phần đầu mà nó không hiểu á, là bảo đảm là quý vị cũng như là ví dụ không biết con cộng con trừ con nhân chia gì đó thì làm toán có được. Thành ra cái quan trọng á, mình học là mình có trí mình học, thấy không? Phải chịu khó coi rồi không hiểu phải hỏi tới hỏi lui lại để cho nó hiểu cho tới nơi tới chốn. Chứ học bây giờ một đống cái đó mà không hiểu gì đâu, hỏi ra nói năng không được gì hết trơn á, chứng tỏ là mình hoàn toàn không có biết gì á, thì nó học này nó vô bổ, thấy không? Nó không lợi ích mà tốn thời giờ của mình nữa, thà thời giờ đó mình hành trì. Thành ra công nó cũng là hai câu hết, là nơi kha thở tánh mà biết cái chấp của biến cái chấp tánh làm nguyên tố thì biết đó là y kha thở tánh. Nhưng mà y kha tánh đó là y kha thở tánh thuộc về nhiễm. Nhiễm thì nó vẫn gọi là y kha khởi tánh đó, mà khi a khởi tánh đó, mà gọi là thành tịnh đó, thì nó biến thành như thành thật. Cái duyên thành thật là cái biết viên mãn nhất. Cái y kha khởi tánh này vẫn cái biết đó, nó vẫn là cái biết thiên, nó là thiên không đó. Cái loại thấy của a la hán nó gọi là cái biết y kha khởi tánh, nó gọi là thiên không. Đối theo cái nhìn của đại thừa nó vẫn chưa, nó gọi chưa được duyên thành thật. Còn nơi y kha khởi tánh cũng là cũng biết các duyên như giống gì đó, cũng là biết. Cũng biết, nhưng mà thay vì là biết chấp rằng là cái biến kế chấp tánh á, làm duyên tố á, thì biết rằng là không có cái chấp của biến kế chấp tánh làm duyên tố thì biết là duyên thành thật. Tức là trong cái y khởi tánh là lấy các biến kế sở chấp làm duyên, nhưng mà trong cái biến sở chấp này nó biết rằng bản chất các tướng của sở chấp là vô tướng, thì cái biết do y tha khởi này đó là y tha khởi theo phần tịnh thì nó thành ra duyên thành thật tánh. Cái này thì kỳ rồi giảng tới giảng lui cái này rồi thì này giờ nhắc lại thì giờ đoạn này quý vị hiểu chưa? Nên chứ bây giờ tất cả đều y kha khởi tánh hết, thấy không? Đó, chứ là tất cả các pháp á mà biết rằng bản chất á nó là không rồi thì nó phải nương vào y kha khởi tánh nó thành. Đó, nhưng mà cái thằng này mà thằng y kha khởi tánh á nó vẫn là cái gì tôi vẫn biết là bây giờ sợi chỉ ha, rồi cái miếng vải cái này kia nó cộng lại cái nó thì tôi biết rằng cái tướng sợi chỉ, tôi thấy là tướng sợi chỉ là có thật. Tướng như vậy là có thật hay mặc dầu tôi biết là nó có cái kết là nó cộng thành cái nón này là do những cái sợi chỉ miếng vải không phải là cái nón thật mà chỉ giả danh, thì cái biết đó nó gọi là cái biết y tha khởi tánh theo cái chiều hướng nhiễm. Gì trong này nó có cái biến cái sở chấp, tức là có hai cái thật nằm trong này, một cái thật là chỉ, một cái thật là miếng vải. Thành ra mình chấp nhận là chỉ giải là có thật, thành ra cuối cùng mặc dầu mình nói rằng nó do dân duyên tạo thành cái nón này nó có giả, nhưng mà trong tâm mình á, mặc dù cái chữ mình cho giả nhưng trong tâm mình thấy là cái nón nó hiện hữu cái thật. Còn giờ mình biết rằng cái nón cũng tạo thành miếng chỉ, nhưng cái chỉ này nó cũng là giả tạo, nó không có, tức là vượt được cái vượt đây này, nó là không có cái chất của biến kế nè. Cái giải nó tạo thành á thì nó cũng không có, nó là những cái do những cái duyên cố không có tự tánh này kết lại thành cái nón. À, thì những cái mà không có tự tánh này kết lại thành cái nón thì bản chất cái nón nó cũng là không có. Tức là nó nói rằng là không có cái chấp của biến giới chấp tánh làm nhân tố á, thì cái thấy đó mới đúng nghĩa là cái thấy của duyên thành thật. Thằng kia đó là nó duyên vào pháp nhiễm, tức là trong cái tâm nó lấy cái biến giới chấp tướng làm cái y tha khởi. Còn cái này á nó duyên vào pháp tịnh, tức là nó thấy là cái vô tướng của biến giới sở chấp ha, nhưng mà nó vẫn thấy được cái y tha khởi. Thì cái đó nó gọi là thấy được cái duyên hình thật. Cái câu thứ hai nó nói gì đó, tức là nó y kha khởi tánh biết không có cái chấp của biến kế chấp tánh là nhân tố thì biết định hình thật. Đó, hai câu đó nó khác nhau như vậy đó, có gì hiểu rồi vậy. Lại nữa, nếu Bồ Tát có thể nơi y tha khởi tánh của các pháp, bây giờ y tha các pháp nữa biết rằng là nơi vật pháp nhân duyên, thấy không, các pháp bây giờ là nơi vật pháp nhân duyên á, mà đúng như sự thật biết biến kế chấp tánh, tức là nơi y tha khởi tánh của các pháp, nhớ là y tha tánh sanh ra pháp, thì thường trong tâm mình nói là các pháp do nhân duyên sanh, tức là do y khởi tánh sanh ra pháp. Thì nếu mình nói y tha tánh sanh ra pháp á, nhưng mà cái tâm của mình á cho cái pháp đó là thật, tức là mình dính vào biến cái sở chấp, thì trong này nói mà đúng như sự thật biết biến kế chấp tánh, tức là bây giờ trong này nói là biến cái cánh đó, nó không phải là có tướng thật, nó là vô tướng. Bây giờ mình đúng như thật, mình biết được biến kế đó, đó là chỉ là biến kế chấp tánh thôi, nó không phải là thật, thì thế là đúng như sự thật biết được sự vô tướng của pháp pháp. À, tức là biết rằng là mà cái mà y ra khởi của các pháp, thường thường mình nói rằng các pháp như cái ngã là do ngũ uẩn tạo thành, tức là cái ngã là y tha khởi của sắc thọ tưởng hành thức sanh ra cái ngã, tức là mình y tha khởi các pháp á, mà đúng sự thật biến kế chấp tánh, tức là mình nói rằng là vì cái ngã này hay nó chỉ là biến kế chấp tánh, hiểu không, nó sanh ra cái ngã nhưng mà biết là cái ngã này nó là biến kế chấp tánh, tức là nó biết được cái vô ngã. Biến kế chấp tánh tức là mình biết rằng là nói là cái pháp biến kế chấp tánh là không có trốn thật, biến kế là hữu là thật. Đây là không phải, tại vì cái biết mà thật sự là không phải là biến cái chấp tánh thì mới đúng là cái biết. Còn cái biết mà biến cái chấp tánh là cái biết là sai. Rồi đó là mình học rồi. Thì đúng như thật biến kế chấp tánh thì đúng như sự thật biết sự vô tướng của các pháp. Bây giờ cho hai sắc cái ngã là do sắc thọ tưởng hành thức tạo thành. Rồi mình cho là ngã thì cái đó là cái biết của biến kế chấp tánh. Thấy không? Bây giờ mình biết rằng là đây chỉ là biến kế chấp tánh, nó không phải là thật, thì khi mình biết như vậy đó thì nó gọi là biết được sự vô tướng của các pháp, tức là mình biết vô ngã đó. Tại mình biết là biến cái chấp tánh nó không thật, không phải cái ngã mà do đất đưa là tạo thành, nó chỉ là biến cái chấp tánh thôi chứ nó không phải là thật. Sau khi mình biết như vậy đó thì đúng như vậy là biết được sự vô tướng của các pháp, tức là biết được vô ngã. Hiểu câu này không? Hiểu gì phải biết là trong này đó, có gì muốn biết câu này thì nó dễ dàng thôi, tức là tất cả những gì biến cái chấp tánh thuộc về biến cái chấp tánh là cái tướng vô minh hết, tướng không trốn. Thành ra cái này nói là khi quý vị biết các pháp, tức là biết y thật khởi tánh á, thì có biết là các pháp này là không trốn, nó là vô tướng, tức là phải biết được biến kế chấp tánh của cái pháp. Tại vì nói rằng các pháp đó nếu là biến kế chấp tánh thì nó không trốn, nó không thật. Tại trong này mình nói rồi, biến kế chấp tánh là nó là do vô minh. Mà khi mình biết đó nó là biến kế chấp tánh, tức là mình biết rằng cái này nó là do vô minh tạo thành chứ không phải là thật, thì y như vậy đó thì đó là mình biết sự vô tướng các pháp. Ý nó nói gì đó, đọc kỹ câu đó lại đi, có phải vậy không? Đọc kỹ đi, suy ngẫm nó có phải vậy không? Đúng như sự thật, tức là mình theo sự thật còn biết đó, thì đó chỉ là biến cái chấp tánh thôi chứ nó không phải là cái chân lý, nó là cái vô minh vọng động mà biết mà thấy như vậy. Mặc dù mình thấy nó hiện hữu cái ngã thì biết là cái ngã mà do cái thằng y tha khởi này nó tạo ra nè, y tha khởi này là do nương vào sắc tạo tưởng hình thức thì nó tạo thành cái pháp gọi là ngã. Thì lúc đó đó có một thằng biến cái sở chấp nó đi theo, nó nói đây là ngã đây, thấy không? Thì mình đúng sự thật mình biết rằng là đây là cái tướng của biến kế sở chấp tánh chứ không phải là tướng thật, thì y như nếu mình biết như vậy đó thì mình biết được vô tướng các pháp, thì mình biết là nó không phải là tướng thật thì tức là nó là vô tướng rồi gì nữa, hiểu không? Hiểu câu đó nói gì không? Chứ không phải là biết đúng như thật là biến cái cấp tánh á, đúng như thật biến cái cấp tánh không có nghĩa là quý vị chỉ biết đó là biết đó là cái ngã, là biết đúng như thật biến cái sở chấp tánh, không phải vậy. Và trong này cái ý nói là biết đúng như thật biến cái sở chấp tánh, tức là mình biết rằng là cái ngã mà cái pháp á, cái pháp do nó tạo thành á, nó chỉ là biến kế sở chấp tánh thôi chứ nó không phải là nó là biến cái sở chấp tánh nên nó bản chất nó là vô tướng. Hiểu rõ đó chưa? Đầu tiên là bây giờ cái thứ hai, nếu Bồ Tát đúng như sự thật biết y tha khởi tánh, đây là biết y sở cánh mà biết đúng á, biết được cái tịnh của y sở khởi tánh á, thế là đúng như sự thật biết sự tạp nhiễm của các pháp. Bây giờ nếu đúng như sự thật mà biết y tha khởi tánh á, thì phải biết rằng y sở cánh á, nó có hai cái pháp, một cái pháp gọi là y tha khởi tánh, tánh thì đúng sự thật biết sự tạp nhiễm của các pháp, Nó là bị sở gánh thường thường, nó là do nó có cái tạp pháp và cái nhiễm pháp. Đây là nói phần là biết được cái tạp nhiễm các pháp. Y ra sở gánh là nương vào các pháp mà nó thành ra. À, mà thì phải biết rằng bây giờ mình chấp, nếu mình chấp rằng là y ra thở cánh á, y ra thở cánh là không á, thì mình vẫn dính vào cái tạp nhiễm như thường nha. Là tại vì tất cả các pháp á thì bản chất của nó đó, cái duyên thành thật của nó thì nó vượt ngoài có không. Bây giờ mình biết được, thành ra bên đại thừa đó nó khai triển thêm một bước nữa là nó phá cái không của bên A La Hán. Nó cho cái không của A La Hán là cái loại cái không đó là thiên không. Thiên không chứ không phải là cái không đúng nghĩa của đại thừa. Bởi vì cái không đúng nghĩa của đại thừa không phải là chỉ có y thật khởi không. Đối với bên là hán là y thật khởi là chân lý tối cao rồi. Chân lý tối cao rồi, đối với nó là tất cả pháp là do nhân duyên sanh ra, nên bản chất cái pháp là vô tự tính, tức là cái nghĩa là vô ngã. Thì ông này nói là cái vô ngay cái vô ngã đó vẫn là cái là tạp nhiễm của các pháp. Đó, mà cái cuối cùng của nó đó là vượt qua cái tạp nhiễm đó, tức là anh y thành thật. Thành sao cái sau đó nó mới nói rằng thế này. Nà, nếu Bồ Tát đúng như sự thật biết duyên thành thật tánh thì thế là đúng như sự thật biết sự thanh tịnh của các pháp. Khi nào mà quý vị mà mới biết được cái duyên thật tánh á thì mới biết là quý vị mới thấy được cái thanh tịnh các pháp. Các pháp bản chất nó không có phiền não, nó cũng không có bồ đề, nó cũng không có niết bàn đâu nữa. Còn theo anh kia đó, anh thấy là y tha khởi, anh nói cái niết bàn này nó y tha, nó y vào những đạo đế, nó y vào tứ đế, nó phát sanh ra. Thì cái biết đó nó gọi là cái biết theo y tha khởi. Còn anh kia anh thấy rằng niết bàn hay là phiền não hay là bồ đề, bản chất trong một pháp á là nó không có những cái tướng trọng, không có những cái tướng đó, nên còn không cần phải là ngay cái tứ diệu đế mới để mà dùng để diệt mấy cái kia do nhân duyên tạo thành mới tạo thành cái niết bàn là không có trúng. Thành ra cái thằng y ra khỏi cái thằng mà cái anh mà duyên thành thật á là cái anh duyên mãn nhất, là ngay một cái pháp nào đó ảnh thấy được cái tính thanh tịnh của cái pháp đó, thành ra không bị chướng ngại vào các pháp nữa. Còn cái anh mà y ra khởi này đó, nó còn vẫn còn bị tạm nhiễm, là tại vì sao nó vẫn bị chướng ngại, nên nó phải lấy cái này nó cộng cái kia nó cộng cái nọ, rồi nữa nó sanh ra cái khác. Nhưng bản chất nó không biết là bản chất pháp không có pháp nào sanh pháp nào hết trơn á. Thành ra khi nào á mà thằng y ra khởi á mà sanh ra một cái pháp nào khác đó, nhưng mà thấy rằng cái pháp mà do thằng y khởi sanh ra bản chất nó là vô sanh á, thì đó là thấy của duyên thành thật, tức là thật sự không có sanh. Còn khi mà thấy rằng là đúng như sự thật biết y tha khỏi tánh, tức là do cái pháp kết hợp lại, còn có giả danh hay không giả danh, nhưng mà cái tâm tâm mình nó vẫn có là một cái tướng biến kế, nó cho rằng nó có cái giả danh như vậy, tạm gọi là danh là cái nón này kia, thì đó là cái thấy tạp nhiễm của y tha khỏi. Do đó cái pháp vẫn thấy là cái pháp này trừ pháp kia trừ pháp nọ, bản chất không biết rằng bản chất các pháp, bản chất nó là vốn là bồ đề, vốn là thanh tịnh, vốn là pháp thân. Cái thấy mà vốn là bồ đề, vốn là thanh tịnh, là pháp thân, ngay cái pháp phiền não bản chất nó là không, nó là vô tướng. À, là cái thấy của anh duyên thành thật, thành ra cái đúng biết của như duyên thành thật tánh á là thấy đúng biết sự thanh tịnh của các pháp, nên lúc đó các pháp không bị làm trở ngại nữa. Còn anh duyên thành thật á là anh thấy rằng các pháp bản chất nó có tịnh có nhiễm, nên bắt đầu anh mới là dùng cái pháp tịnh pháp, ảnh duyên hợp lợi, ảnh tắc nhân duyên lợi, ảnh hóa thành cái pháp giải thoát. Còn anh này cái anh duyên thành thật á, anh thấy là bản chất á là thấy đúng sự thật á, là biết sự thanh tịnh của các pháp luôn, nằm trong cái các pháp bản chất là pháp thân, là thanh tịnh, là bồ đề. Thành ra anh không bị chướng ngại các pháp nữa, là cái thấy này nó thấy nó vượt ngoài cái thấy của y tha khởi. Thành cái từng mực mà nó gọi là thấy của y tha khởi, nó gọi là thấy chưa viên mãn, nên nó gọi là tạp nhiễm, nó vẫn còn tạp trong đó, nó chưa được, nó bây giờ là nó chưa được hoàn toàn thanh tịnh. Thành ra muốn mà ly được tất cả những cái thấy thanh tịnh đó, thì muốn được thanh tịnh thì cái điều kiện mà gọi là cốt yếu mà dễ nhớ nhất đó, tức là không chấp. Một các pháp mà mình không chấp vô, mình y tha khởi, mình biết là bây giờ y tha khởi mà không chấp trong cái tướng các pháp của y tha khởi, không chấp cái quả của y tha khởi, thì cái thấy không chấp đó là cái thấy của anh duyên thành thật. Vì chấp mới thấy rằng các pháp nó bản chất nó có, rồi nó duyên hợp, nó duyên khởi để sanh ra một cái pháp nào đó. Thì mặc dù cái pháp đó là pháp niết bàn đi, như của La Hán của bên kia đi nữa, thì nó vẫn là tạp nhiễm. Bởi vì thấy không có đúng rút ráo chân lý, bản chất các pháp nó đã thanh tịnh từ bản hữu rồi. Thì ông này mới hiểu chỗ này không? Ba cái loại thấy này không? Ba cái loại này là thấy này là ba cái loại thấy á, một cái loại thấy là của phàm, một cái loại thấy là của thánh A La Hán, và một cái thấy của là một cái Bồ Tát từ Bát Địa đó lên tới Phật. Đó là thấy của duyên thành thật. Do chắc Phật là thấy rằng bản chất có pháp thanh tịnh á, Phật mới dám vào địa ngục độ sanh á. Có cái A La Hán kêu độ ngục độ sanh nào không có A La Hán nào mà dám hết trơn á. thấy địa ngục nó là phải có những cái duyên nào để mà nó phá địa ngục ra được, chứ bây giờ mình nói là xuống cái đầu xanh rồi làm sao mà độ. Còn các vị Bồ Phật thấy là tướng địa ngục là cái tướng như niết bàn vậy đó, ở cái thanh tịnh trong địa ngục kìa, thành ra đối với ngục họ không có chướng ngại. Hiểu câu này không? Cái hả, hiểu chưa? Còn là mời câu này không, bởi vì phải hiểu mấy cái này á, sau này mới tập mới bắt đầu vô phần chỉ quán cái gì mới quán được á, chứ gì mà không biết là không biết cái cảnh sở quán của nó là những cảnh này nè. Cần chỉ quán của nó không phải nó chỉ dạy theo là mình cái lộ đề mục bình thường đâu, đất nước gió lửa nó không có dạy vụ ở đâu, nó quán ngay tự tánh á. Thành ra nó không hiểu là cái tự tánh á bản chất là vô tánh, hay là cái tướng biến cái sở chấp nó bản chất là vô tướng. Nó hiểu khi mà hiểu nó là biến cái sở chấp á là cái tướng mê hoặc, nên khi biết nó là vô tướng nó thành ra như hình thật. Y tha khỏi tánh á, mà trong đó đó có vô sở chấp trong thì nó biến thành như hình thật, nó hiển được chân như. Vì phải có cái nhìn này đó, quý vị đi vô mới ngộ được, còn nếu không quý vị tu sao cũng lọt vô cái sắc, khỏi vô sắc rồi bỏ đảm. Là cái tâm mình nó chấp nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó tập khí nó quá nặng nè. Dùng giới chỉ cắt được một phần thôi, cái khắc ái để cho nó khỏi bị đọa lạc nhiều thôi, nhưng mà tu làm sao cũng lọt vô mấy cái cõi. Tại vì trong tâm mình nó không thể nào nó tách rời một cái chấp tướng được hết rồi. Giờ nói năng ra cách nào đi nữa, tôi thấy bây giờ quý vị nói bằng cách nào đi nữa cũng dính vô trong hệ thống này thôi. Thành nó không rõ cái này mà cấm đầu cười, tôi bảo đảm. À, hoặc là đọ đi xuống, hoặc là đi lên rồi lên cõi sắc, hết sức rồi đó, không cách nào mà thoát khỏi cái dòng đó được hết á. Nếu Bồ Tát, bây giờ nó mới nói là nè, nếu Bồ Tát nơi y tha khởi tánh mà đúng như sự thật biết sự vô tướng, đó, bây giờ nói gì? Bây giờ là thằng y khởi khánh, tức là nương vào các duyên hay mà tạo thành, thì nguyên tắc đó mình nói là y tha khởi tánh tức là nương vào các duyên mà tạo thành, thì trong tâm mình á là thành, là mình cho là thành một pháp. Chẳng như bây giờ mình nâng cái duyên mình tạo thành, chẳng giờ nương cái này kia tạo thành cái bàn, ví dụ như vậy đó. Thì trong nguyên tắc là nói là cái y tha khởi tướng hay khởi tánh đó, tức là một cái gì mà do các duyên tạo thành thì nó nằm trong cái y tha khởi tướng hay là khởi tánh. Nhưng mà kẹt có một cái á là trong khi khởi tánh rồi để thành cái bàn, thì trong cái bàn mình có cái chấp tướng rỗng, có thằng biến kế nằm dính vô, nó thành, nó gọi là nhiễm. Nhưng mà ngay cái y tha khởi tánh đó mà mình thấy rằng cái thành cái bàn, mà cái bàn nó là vô tướng, theo bạn nói vậy đó, thì có thể hủy diệt được sự tạp nhiễm của nó. Hồi xưa nó bị tạp nhiễm là lý do đó, là tại sao? Là tại vì nó không thấy được cái vô tướng, nó vẫn thấy có tướng. Là tại vì tại sao nó thấy có tướng? Là tại vì trong tâm của ảnh, ảnh cho rằng các pháp do duyên tạo thành. Nhưng mà khi mà nói các pháp duyên tạo thành, đầu tiên là ảnh kẹt một cái là các pháp là có rồi, nó bị biên kế sẽ chấp nằm trống rồi. Ảnh cho các pháp là có rồi, thành khi mà duyên tạo thành rồi, đương nhiên là ảnh nhìn thành rồi, trong khi tạo thành nó thì anh là chấp rằng cái pháp do duyên vậy, nó biến thành, giờ nó biến thành cái này, thành ra vì cái nghiệp lực mà biến cái sơ chấp lúc trước, mà cuối cùng mặc dầu trên lý luận là do cái duyên tạo thành, nhưng mà trong tâm vẫn có cái danh từ, có luôn cái kia là cái pháp duyên nó tạo thành thành cái nó, thí dụ như vậy. Tức là anh có chấp trước một cái tướng là cái nó trong tâm anh rồi, mặc dầu trên lý luận của anh là y tha khởi tánh nó là không, thành ra bởi vì nó thành ra tạp nhiễm. Khi nào thấy luôn nó là không phải nữa, nó cũng là, nó không phải là cái gì hết trơn, nó chỉ là duyên tạo thành một cách rõ ràng. Nhưng mà khi mà hiểu rõ ràng như vậy đó, tức là hiểu được cái không, nhưng mà cái không này đó không có rời được cái thế gian pháp, tức là vẫn thấy cái hình dạng này, nhưng mà trong hình dạng này họ không có xíu tâm chấp trước trong đổng. Thì cái nó gọi là, tức là nói là nếu Bồ Tát y tha khởi tánh mà đúng như sự thật nhận biết vô tướng, giả danh, tức là cái giả danh đó, giả danh nó cũng là một tướng nha. Nhưng mà để phá cái danh hiệu danh, tạm gọi là giả danh. Nhưng mà khi mình chấp cho chữ giả danh này đó, mình cũng kẹt á. Cái trong tâm mình vẫn cho nó là nó có cái gì nó có thật, nhưng mà cái này nó như cái mặt trăng đáy nước á. Mặt trăng đáy nước á, trong nguyên tắc mình nói là không phải mặt trăng thiệt, nhưng mà mình thấy rõ ràng có một mặt trăng đáy nước. Nó khổ như vậy chứ không phải, nó là giả đó, mặt trăng đáy nước là giả đó, nhưng mà trong tâm mình thấy rõ ràng có một mặt trăng đáy nước chứ không phải là không có. Thành cái này nó nói là làm sao á, trong này phải biết rằng là nó mặt trăng đáy nước á, nó có nhưng mà nó có nhưng mà nó không có, phải hiểu như vậy. Dứt phát cái danh từ là có một mặt trăng đáy nước, thế mà mặt trăng đáy nước này là mặt trăng giả. Khi mà nói gì nó vẫn là một cái giả danh, nhưng mà vẫn chấp là trong thức mình nó có một sự hoàn ảnh gì đó, nó tạo ra, nó có một nhân duyên nó tạo thành á, nên nó không phải là mặt trăng thiệt, nhưng mà nó là mặt trăng giả. Trong tâm mình nói là cái nón này nó có chỉ giả danh, nó chỉ là cái nón, nó chỉ tên danh từ này kia, nhưng mà mình cũng giống mặt trăng đáy nước vậy đó. Thế mà nói là do phản chiếu nhưng mà có mặt trăng đáy nước đó, chứ không có đâu, nó bên đây mặt trăng giả không mặt trăng thiệt đâu, nhưng mà nó có mặt trăng đáy nước đó, không tin giờ ra. Trong tâm mình nó là y tắc khởi, nó bị nhiễm pháp, là khi nào nó bị như vậy. Còn giờ mình nhìn vô đó, trong tâm mình rõ ràng dứt khoát rằng là mặt trăng nó không phải là nó thật, thấy rõ ràng như vậy đó, không cho nó làm cái thật, nó bắt đầu hình ảnh nó hiện ra như vậy đó, thì mình thành ra mình vẫn thấy rằng có, nhưng mà trong cái tâm mình nó rõ, dứt khoát rõ ràng, không có bị mê mờ gì hết. Thì có thể mình dùng danh từ mình nói là mặt trăng đáy nước, nhưng mà trong tâm mình cái thấy của nó là hoàn toàn là vô tướng, thì đúng cái thấy đó nó gọi là đúng của duyên thật. Cái tâm mình nó chấp gì tới lắm á, khi nó gạt mình phải không, nó giả nha, đây là giả, khi là giả, nhưng mà ngay danh từ giả thì mình chấp rằng vẫn có một cái gì giả nằm ở đó. Thành ra ngay nói là cái này là giả danh, không có thiệt. Cũng như nói là hình ảnh trong gương, giả hình ảnh trong gương giả, nhưng mà trong tâm mình khi mình nói là hình ảnh trong gương, thì trong tâm mình nó chấp cái giả này vẫn là một cái gì do duyên hợp mà thành. Thì cái mình đây là hình thức chấp do duyên hợp mà thành, nó không có thật. Nhưng mà cái duyên hợp mà thành nó tạo thành một cái tướng này nó gọi là tướng giả danh. Có một cái tướng đó gọi là tướng giả danh, chứ không phải là không có tướng. Còn cái này mình thấy rằng là cái tướng, cái ngay cái tướng giả danh là bản chất nó là vô tướng, bởi vì nó thực sự nó không phải, nó không phải có. Thì tâm mình dứt khoát không có chiều hướng như vậy đó. Tập làm sao có nhìn vô, thành nó thực sự chưa tổ á. Trong các tướng giả danh và cái vô tướng nó khó nói quá, là sự thổi nó vượt ngoài ngôn từ nó không được, là lý do đó, hiểu không? Nó gần như giống giống nhau, nhưng mà cái người mà thực chứng á, họ nhìn không có một cái sự chấp trước, họ nhìn không có một chấp chấp trước á, thì thực sự họ thấy giống như là mình thấy, nhưng mà thực sự không phải giống như mình thấy, là tại vì hoàn toàn á, cái hiện tướng mà trong tâm sở họ phát hiện và ra là hoàn toàn không có thanh si nữa, không có phân biệt động động nữa. Còn mình á, mình nhìn hiện tướng biến sơ chấp á, là trong đó là thanh tâm si nó khởi vô trong ngay pháp đó luôn. Còn đối với họ nó, tại vì họ biết là không rồi, nên thanh tâm si họ không có tướng khởi tướng nữa. Bây giờ chẳng hạn như mình nhìn mặt gương, mặt kia thì mình biết nó là giả, nó không có thật. Hay như mình vẫn đắm về cái hình ảnh trong như thường, tâm thanh tâm si mình vẫn còn. Rồi lại mình cho nó vẫn là một cái gì nó phản ảnh được mình. Còn đối với cái gì kia đó, khi mà họ vô cái sở chấp đàng hoàng, họ nhìn vô cái tướng đó mà họ thấy là vô tướng đó, họ mất luôn cái tâm tham sân si động luôn, thì cái đó mới là đúng, là thấy được cái vô tướng, không có đó. Còn họ vượt ngoài cái ngôn từ lý luận luôn rồi. Còn cái theo lý thuyết đó, nó nói là bây giờ mình biết rằng là thí dụ như mặt trăng đáy nước nó là vô tướng, thì đó mặt trăng đáy nước tức là một hình ảnh của thằng Y Tha Cởi, nó là mặt trăng đáy nước, thì mình biết ngay cái mặt trăng đáy nước nó là vô tướng, nó không có cái tướng, một cái tướng gì, tướng giả danh đó. Cái thấy đó là cái thấy diệt được sự tạp nhiễm của thằng Y Tha Khởi, tức là nó vào được cái gì hình thật. Thầy Đông Hải nói rằng nếu có thể hủy diệt được sự tạp nhiễm thì có thể chắn chứng đắc được sự thanh tịnh, tại vì trong cái tướng của Y Tha Khởi có hai tướng, một cái tướng tạp nhiễm và tướng thanh tịnh, mà chứng đắc sự thanh tịnh này thì tức là vào được cái gì hình thật. Thì cái kẹt di tế của mình á, là mình kẹt trong cái vấn đề Y Tha Khởi này nè. Điều cho là khi mình tới ra khỏi, điều cho mình chứng ngộ được, ai cũng nói được tôi chứng ngộ hết trơn á. Mà tôi thấy này mà đây là căn đáy nước mà là giả danh mà đâu có thật. Nhưng mà hỏi sao anh thấy? Vì có mặt gương, vì có mặt trăng, vì có phản chiếu ánh sáng nên mới có cái này. Thì đúng là Y Tha Khởi rồi. Nhưng mà vẫn thấy là đây là mặt trăng đáy nước. Cái tướng mặt trăng đáy nước nó là tướng. Nó là tướng, nó không phải là mặt trăng kia, nó là mặt trăng đáy nước, nhưng mà trong tâm mình nó giả ra một cái tướng đó là tướng mặt trăng đáy nước. Đó là cái tướng giả danh á. Khi mà bởi vì nó gọi là pháp tạp nhiễm. Cái tâm mình nó không bỏ được cái tướng có, nhưng mà lúc đó mình lấy cái tướng có mình tạm gọi đó là tướng Y Tha Khởi, để mình để cho mình tự an ủi mình, là mình thấy được cái giả, nhưng thực sự không phải, mình đang thấy một cái sự thật nữa. Cái thật đó tạm mượn danh từ là giả danh, qua tới anh như hình thật á thì anh vượt ngoài cái đó luôn, thì anh vượt ngoài cái đó đó, thì anh đó gọi là thấy được cái duyên hình thật, thì vào được cái thanh tịnh, thấy được cái vô tướng trong cái tướng đó, thì thấy được cái thanh tịnh, tức là thấy được cái vô tướng trong cái biến kiến kế sở chấp, thấy được cái dây danh đó vẫn là cái biến kế sở chấp, tại vì biến kế sở chấp nó đặt ra là cái này là thật, cái kia là giả, anh đặt tên á, tại nó biến kế sở chấp là anh đặt tên, giờ thấy ngay cái đó là vô tướng luôn, thì cái vô tướng đó là cái thấy được duyên hình thật, mà muốn cái hiện tướng của duyên thật vô là lúc đó là những cái tâm về tam độc thanh si nó không phát sanh trong cái thấy đó, cái ngã và ngã sở không phát sanh trong cái thấy đó. Cái chấp ngã và chấp ngã sở không thấy trong cái phát sanh trong cái thấy đó, do cái không chấp ngã và không chấp ngã sở trong không phát sanh trong cái thấy đó, nên không có cái chủng tử quân tập nằm trong cái thấy đó, không có nghiệp quân tập nằm trong cái thấy đó, nên cái thấy đó gọi là cái thấy của vô lậu. Còn tất cả những cái thấy khác mình đặt thấy hữu lậu hết đó. Quý vị để ý á, quý vị thấy á, khi nào cái nào quý vị thấy mà có sự chấp trước, có cái tướng ngã, tướng chấp ngã chấp pháp là cái thấy của biến sự chấp như đã nói trên á, thì cái thấy đó tạo nghiệp, tạo thành chủng tử. Mà hồi đó giờ bị xét là trong cái lộ trình của quý vị đi mà tu đạo tới giờ, có cái nào mà thấy cái gì không tạo nghiệp không? mà tại vì thấy quý vị nằm trong cái ngã và ngã sở hết, ngay cái pháp tu quý vị cũng dính trong thôi, thành ra bởi vì cái nghiệp nó đi hoài không bao giờ nó hết hết trơn. Tu gì tu để bỏ cõi người để sanh cõi trời, hay hoặc là tu theo tà kiến thì bỏ cõi cái người để sanh vào địa ngục người xuất sanh, mình không hiểu. Nhưng mà đang quý vị đang đi vào con rồng đó là lý do tại hồi đó tới giờ là cái quý vị là thấy trong cái giả danh này, hoặc là thấy trong cái biến cái sở chấp hoàn toàn, hoặc là thấy trong cái pháp tạp nhiễm của y tha khởi mà không bao giờ mình thoát được hết trơn. Thì trong này nó nói là làm sao trong cái thấy đó mà đừng có đạt được con đặng vô tướng, vô tướng đó, thì lúc đó sẽ thấy những cái chấp ngã không có, chấp pháp không có, danh ngôn không có, danh từ cái đó cũng không có, danh từ cũng không có. Thì cái đó đó là cái thấy của thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đó nó gọi là thấy của vô lậu pháp, thấy được thanh tịnh trong các pháp. Thì cái thấy đó đó thì cái thấy nó tương ứng với tương chân như, là cái thấy đó không tạo nghiệp. Thì quý vị mới thực sự đó là tương ứng với chân như, rồi từ từ mới giải thoát thực sự. Thành ra người nào mà hạ thủ công phu bây giờ tu thì coi chừng mình đang dính vào cái tình trạng đó mình gỡ không được. Thì may mắn nếu mình tu vào thiện pháp thì mình sẽ đi lên nha, tại vì cái thiện, cái lực của thiện đó, nó tạo thành cái quả của thiện, chứ không phải là cái quả vô lậu, tức là quả giải thoát. Nó quả hữu lậu, nó tạo của thiện là quả thiện. Còn nếu mình tu vào tà kiến thì nó sanh ra cái quả ác, thì nó sẽ đi xuống, nó không phải là quả vô lậu. Mà tại vì trong đó là cái biến khởi chấp tướng, tướng này thì nó tướng, tức là có một cái tướng rõ ràng thì nó sẽ kết hợp sanh ra một cái tướng khác. Chừng nào quý vị thấy là sợi chỉ nó là vô tướng, miếng vải là vô tướng, thì cái nón này nó mặc dù nó y tha khởi nhưng mà nó cũng là vô tướng. Còn bây giờ mình trong tâm mình á, một cái pháp nghĩa là nhỏ nhặt trong kia, tức là do bản ngã mình nó khởi ra, tất cả các pháp này do bản ngã mình nó khởi ra hết, thành ra mình chấp ngã chấp pháp hết rồi, thành cái pháp nó không cách nào vô tướng được hết rồi. Thành ra muốn cho được cái vô tướng á, thì thực sự cái cứu cánh, cái công phu mà tu hành á, là phải diệt cái ngã, diệt cái ngã sở, diệt được tam sân si, diệt cái chấp pháp, rồi diệt cái chấp vào danh ngôn. Mà những cái đó sẽ phát sanh ra đó là do cái thức mặt na nó chấp trước vào chủng tử tập khí, chấp ngã chấp pháp là do anh mặt na. Thành ra cái lối tu của duy thức là làm sao là dùng ý thức cầm tròn để mà làm cho mặt nga nó đừng bị kẹt vô trong cái đó để mình tu. Chính mấy anh này anh làm hết á, anh đòn biến kế không là do anh này nè. Tại tôi nói biến kế trong đó, bởi vì nhớ mấy tướng có biến kế rồi, tướng biến kế đó là cái tướng nó sanh ra tướng, sanh ra sắc pháp, sanh ra cái danh ngôn, sanh ra chấp ngã, sanh ra chấp pháp. Thế là cái nào cái gì mà có cái nào mà nói hay cái gì vô mà có cái tướng dính vô tướng chấp pháp hay là dướng vô chấp tướng thì đều là cái biến kế hết.